Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Mai Vân và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 4, 2021. Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Jakarta, các lãnh đạo ASEAN kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Miến Điện. Nước Đức bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn quốc để ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19. Tại Pháp, một cảnh sát bị sát hại trong một vụ tấn công bằng dao. Kính thưa quý vị, hôm nay trong cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp tại Jakarta, Indonesia, các lãnh đạo ASEAN gặp tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo nhóm đảo chính ở Miến Điện, trong bối cảnh bạo lực của lực lượng an ninh tại nước này đã khiến hơn 700 người chết. Theo hãng tin AFP, sau cuộc họp hôm nay, Tổng thống của nước chủ nhà Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi tập đoàn quân sự Miến Điện chấm dứt bạo lực và phục hồi nền dân chủ. Ông Widodo tuyên bố, cam kết đầu tiên được yêu cầu là quân đội Miến Điện phải ngưng việc sử dụng vũ lực và tất cả các bên phải tự kiềm chế để làm giảm căng thẳng.
Dự cuộc họp kín ở Jakarta hôm nay chỉ có lãnh đạo của 6 nước là Indonesia, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Campuchia, Singapore, 3 nước Philippines, Thái Lan và Lào chỉ cử ngoại trưởng đến thủ đô Indonesia. Theo nhận định của hãng tin, thì cuộc họp chỉ kéo dài có 2 giờ đồng hồ, khó mà đạt được ngay một bước đột phá. Thế nhưng đây là dịp hiếm có để ASEAN nói chuyện trực tiếp với viên tướng đã lật đổ một lãnh đạo dân cử của Miến Điện. Một nhà ngoại giao Đông Nam Á được hãng tin AP trích dẫn thì cho rằng toàn bộ các quốc gia ASEAN đồng ý gặp tướng Min Aung Hlaing nhưng không xem ông là lãnh đạo của Miến Điện tại Thượng Đình. Nhưng những người chống tập đoàn quân sự và các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích xem quyết định của ASEAN gặp tướng Miến Điện là không thể chấp nhận được vì cuộc gặp này tạo tính chính đáng cho cuộc đảo chính và cuộc đàn áp đẫm máu tiếp theo đó. Theo AFP, trong một thông cáo do chính phủ của phe đối lập Miến Điện thành lập đã phản đối các cuộc họp loại trừ nhân dân Miến Điện nhưng lại có mặt của kẻ sát nhân hàng đầu là Min Aung Hlaing không thể nào mang lại được các giải pháp. Về phần ân xá quốc tế, tổ chức này kêu gọi nhà chức trách Indonesia tiến hành truy tố tướng Min Aung Hlaing và các thành viên khác của tập đoàn quân sự Miến Điện đến Jakarta hôm nay.
Nhiều nhân vật tên tuổi đã kêu gọi ASEAN khai trừ Miến Điện, thế nhưng tổ chức này vốn hoạt động dựa trên nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp vào công việc nội bộ của một nước thành viên sẽ không thi hành một giải pháp triệt để như thế. Các nhà phân tích được hãng tin AFP trích dẫn cũng không tin là thượng đỉnh Jakarta sẽ giúp đạt được ngay một kế hoạch toàn diện để đưa Miến Điện khỏi khủng hoảng, nhưng cuộc họp này là dịp để thuyết phục tập đoàn quân sự chấp nhận đối thoại. Theo một nhà ngoại giao châu Á nói với hãng tin AP, một trong những đề nghị có thể được đưa ra đó là thủ tướng của Brunei, tức là nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN, sẽ đến Miến Điện để gặp các lãnh đạo của tập đoàn quân sự và gặp phe của bà Aung San Suu Kyi nhằm thúc đẩy đối thoại giữa hai bên. Cũng về thời sự châu Á, theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua đã gửi thêm 2 công hàm đến Trung Quốc để phản đối vụ tàu cá của nước này hiện diện bất hợp pháp trong vùng biển của Philippines. Manila khẳng định sự hiện diện của tàu Trung Quốc vi phạm trắng trợn chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines được Reuters trích dẫn giải thích Manila gửi thêm công hàm do việc triển khai tàu của Trung Quốc tiếp diễn kéo dài và sự hiện diện cũng như là hoạt động của các tàu Trung Quốc trong vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines, chủ yếu là tại Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Các giới chức hàng hải Philippines hôm 20 tháng 4 vừa qua đã ghi nhận có 160 tàu cá và dân quân của Trung Quốc hiện diện bất hợp pháp gần quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough, thêm vào đó là 5 tàu hải cảnh của Trung Quốc cũng lai vãng trong khu vực này. Truyền thông Philippines đi sâu hơn vào chi tiết cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc hiện diện gần đảo Thị Tứ và 2 bãi cạn Scarborough cũng như là bãi Cỏ Mây, tất cả đều ở bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines từ trong nguyên văn. Công hàm Manila gửi đến Bắc Kinh nhấn mạnh sự hiện diện liên tục và những hoạt động của các tàu Trung Quốc tạo không khí bất ổn và điều này vi phạm trắng trợn những cam kết của Bắc Kinh thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực. Hãng tin Reuters lưu ý cho đến sáng nay, Tòa đại sứ Trung Quốc tại Manila từ chối bình luận về tin trên. Cho đến nay, Bắc Kinh bác bỏ mọi cáo buộc về sự hiện diện của các tàu dân quân Trung Quốc ở Biển Đông. Hôm đầu tuần, Tổng thống Rodrigo Duterte nhấn mạnh là Manila đang chuẩn bị điều thêm tàu hải cảnh đến các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines để bảo vệ các nguồn tài nguyên trong khu vực.
Hoa Kỳ sẽ yêu cầu các nước đồng minh trong nhóm G7 gia tăng áp lực lên Trung Quốc về nạn lao động cưỡng bức ở vùng Tân Cương, nơi sinh sống của thiểu số Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo. Đó là tuyên bố của một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ khi trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters hôm qua. Hôm qua, Nhà Trắng thông báo là vào tháng 6 tới, Tổng thống Biden sẽ đến Anh Quốc và Bỉ trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông kể từ khi lên nhậm chức. Ông sẽ dự thượng đỉnh nhóm G7 ở Anh Quốc từ ngày 11 đến 13 tháng 6. Theo lời ông Dalip Singh, cố vấn của Nhà Trắng, cuộc họp quy tụ lãnh đạo 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới lần này sẽ tập trung bàn về các biện pháp đối phó với khủng hoảng COVID-19, về chống biến đổi khí hậu và về việc nâng cao các giá trị dân chủ chung trong khối G7. Trả lời hãng tin Reuters, viên cố vấn này nhắc lại là Washington đã thi hành các biện pháp trừng phạt Trung Quốc về những vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhưng sẽ tiếp tục nỗ lực này với các đồng minh trong nhóm G7. Ông Dalip Singh cho biết, các chi tiết về hành động chung của nhóm G7 hiện đang được soạn thảo, nhưng cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 6 tới sẽ là dịp để các đồng minh của Hoa Kỳ thể hiện sự đoàn kết về hành động chống lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Các nhà hoạt động và các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc thẩm định có ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam giữ trong các trại tập trung ở Tân Cương. Bắc Kinh còn bị tố cáo tra tấn, cưỡng bức lao động và cưỡng bức triệt sản những người đang bị giam. Thế nhưng Trung Quốc khẳng định những trại đó chỉ là những trung tâm dạy nghề và việc này, theo họ, là cần thiết để chống lại xu hướng cực đoan hóa ở vùng Tân Cương. Về tình hình dịch COVID-19, kể từ 10 giờ tối nay, lệnh giới nghiêm có hiệu lực trên toàn nước Đức. Berlin siết chặt các biện pháp ngăn ngừa COVID-19 lây lan.
Bất chấp áp lực của đường phố và sức ép của các chính quyền địa phương, các đảng phái chính trị, Quốc hội Đức trong tuần đã thông qua văn bản cho phép chính quyền liên bang ban hành lệnh giới nghiêm và các quy định về y tế, cụ thể là lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 10 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng và nỗ lực của Đức là nhằm ngăn chặn đà lây lan của đại dịch sẽ có hiệu lực cho đến cuối tháng 6 tới đây. Bộ trưởng Y tế Jens Spahn nhìn nhận đây là một biện pháp khắt khe và đè nặng lên mỗi người dân Đức, nhưng lại là điều cần thiết để chặn đứng làn sóng thứ ba của virus corona đang dâng cao. Berlin ghi nhận có thêm hơn 22.000 ca nhiễm trong 24 giờ qua, và từ đầu mùa dịch tới nay thì Đức đã vượt ngưỡng 81.000 bệnh nhân tử vong. Trong khi đó, tại Pháp, kể từ ngày hôm nay, vaccine của hãng Mỹ Johnson & Johnson bắt đầu được sử dụng cho các đối tượng ngoài 55 tuổi. Cũng trong ngày hôm nay, Pháp bắt đầu tiêm chủng cho 400.000 người lao động trên 55 tuổi, làm việc trong những ngành nghề được coi là có nguy cơ bị lây nhiễm cao. Trong số đó có ngành tài xế xe tải, giáo chức, nhân viên phục vụ trong các nhà đòn, v.v. Còn tại Mỹ, hai cơ quan y tế CDC và FDA hôm qua đã cho phép sử dụng lại vaccine Janssen của tập đoàn Johnson & Johnson. Các chương trình tiêm chủng với thuốc của Johnson & Johnson đã bị đóng băng từ hôm 13 tháng 4 vừa qua sau khi phát hiện một số ca rất hiếm bị đông máu. Thông cáo chính thức cho biết các giới chức y tế của Hoa Kỳ đánh giá lợi ích vaccine này đem lại cao hơn so với những rủi ro có thể gây nên, nơi một số đối tượng trên 16 tuổi, gần 8 triệu người Mỹ đã được trích ngừa chống COVID-19 bằng thuốc của Johnson & Johnson. Trong số đó, và trong số 3,99 triệu phụ nữ dùng vaccine của hãng này, có 15 trường hợp bị hiệu ứng phụ nghiêm trọng và 3 người tử vong.
Còn tại Nga, trước làn sóng dịch thứ ba cũng đang dâng cao, Tổng thống Vladimir Putin hôm qua đã thông báo 10 ngày nghỉ lễ ngay từ đầu tháng 5. Tình hình dịch bệnh ở Nga càng đáng lo ngại vì chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 bị chậm trễ so với kế hoạch. Thông tin viên RFI Daniel Valo tường trình từ Moscow.
La Russie se targuait d'avoir maîtrisé l'épidémie de COVID-19 et se félicitait.
Nga tự hào rằng đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 và hoan nghênh việc dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế được áp dụng vào mùa thu năm ngoái để chống lại dịch bệnh. Nhưng đối mặt với số trường hợp được ghi nhận kể từ đầu tháng 4, từ 8.000 đến 9.000 ca mỗi ngày, chính quyền Nga đang lo lắng về khả năng tình hình xấu đi. Để tránh điều đó, Tổng thống Putin sẽ loan báo những ngày nghỉ lễ trong những ngày làm việc giữa hai cầu trong tháng 5. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10, người Nga sẽ được mời ở nhà hoặc trong các datcha của họ thay vì đi đến nơi làm việc. Mối lo ngại thậm chí còn cao hơn khi số người chết vì COVID-19 vẫn ở mức khoảng 350 trường hợp mỗi ngày. Một con số chắc chắn bị ghim thấp vì chính quyền đã áp dụng một hệ thống kiểm đếm cực kỳ hạn chế. Thêm vào đó là thất bại của chiến dịch tiêm chủng ở Nga, mặc dù quốc gia này có đến 3 loại vaccine trong đó có Sputnik V. Cho đến nay, chỉ có không đầy 7 triệu người Nga là đã được tiêm chủng, chiếm chưa đến 5% dân số, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu mà chính phủ đề ra khi chiến dịch tiêm chủng được phát động vào tháng 12 năm ngoái.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Á với thêm hơn 346.000 ca nhiễm mới trong một ngày và trên 2.600 ca tử vong vì COVID-19, Ấn Độ đang lún sâu vào khủng hoảng y tế.
Hôm nay, chính phủ huy động máy bay quân sự và xe lửa để chở các bình oxy từ khắp mọi nơi về thủ đô New Delhi. Bệnh viện Batra đã gửi tin nhắn cầu cứu với nội dung chỉ có thể bảo đảm 90 phút trợ thở bằng oxy cho 260 bệnh nhân trong tình trạng nguy ngập. Lãnh đạo ngành y tế tại New Delhi thì trực tiếp cầu khẩn Thủ tướng Narendra Modi. Trên thực tế, như ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, New Delhi không là một ngoại lệ. Nhiều thành phố khác như ở Jaipur, thủ phủ của bang Rajasthan, hay là Amritsar, bang Punjab gần sát với biên giới Pakistan cũng đang trong tình trạng thiếu bình dưỡng khí oxy nghiêm trọng. Từ hôm 20 tháng 4, với gần 300.000 bệnh nhân dương tính với virus corona một ngày, Ấn Độ đã phá kỷ lục về số ca lây nhiễm trong ngày và trở thành tâm dịch trong 24 giờ qua trên toàn quốc, có thêm 2.624 bệnh nhân tử vong. Nhiều quốc gia đóng cửa biên giới với Ấn Độ, Hoa Kỳ chẳng hạn khuyến khích công dân Mỹ tránh đến quốc gia Nam Á này, còn Canada thì ngưng tất cả các chuyến bay với Ấn Độ và Pakistan trong vòng 30 ngày kể từ hôm qua. Paris ban hành lệnh cách ly nhắm vào tất cả các hành khách từ Ấn Độ đến Pháp. Mọi chú ý đang dồn về Ấn Độ, thế nhưng tình hình đáng lo ngại không kém tại Nepal, nơi mà số ca nhiễm mới trong một ngày đã được nhân lên hơn gấp đôi. Còn tại Nhật Bản, 3 tháng trước Thế vận hội, tình trạng khẩn cấp được ban hành tại thủ đô Tokyo và 3 tỉnh khác kể từ ngày mai Chủ nhật 25 tháng 4 cho đến ngày 11 tháng 5. Tại Thái Lan, trung bình trong một tuần lễ liên tiếp mỗi ngày có hơn 1.500 ca nhiễm mới, và như vậy con số này cao gấp 3 lần so với hôm đầu tháng 4.
Kể từ ngày 8 tháng 12 2020 khi bà Margaret Keenan tại Anh Quốc trở thành người đầu tiên ở phương Tây được chích ngừa COVID-19, cho đến nay trên toàn thế giới đã có 1 tỷ liều vaccine được tiêm, theo thống kê của hãng tin AFP hôm nay. Chỉ trong khoảng hơn một năm, một thời gian ngắn kỷ lục, đã có một chục vaccine được chế tạo, mang lại hy vọng miễn dịch cộng đồng cho một số quốc gia có tỷ lệ chích ngừa cao. Sau những trục trặc ban đầu, chiến dịch tiêm chủng này đang được đẩy nhanh ở nhiều nước. Đi đầu là Israel với hơn 80% số người trên 20 tuổi đã được chích hai liều vaccine ngừa COVID-19, đến mức mà nước này kể từ nay không còn bắt buộc người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Theo sát là Hoa Kỳ với phần nửa dân số đã được tiêm ít nhất là một liều. Không kém Mỹ, Anh Quốc cũng đã chích ít nhất là một mũi cho phần nửa dân số, tức là khoảng 32 triệu người. Liên hiệp châu Âu thì trong quý 1 chỉ mới nhận được 107 triệu liều gộp chung cho tất cả các loại vaccine, cho tổng dân số 446 triệu dân. Nhưng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vẫn tin tưởng là sẽ đạt được mục tiêu 70% người lớn được chích ngừa COVID từ đây cho đến mùa hè. Tuy nhiên, thế giới hãy còn lâu mới ra khỏi cơn ác mộng đại dịch đã khiến hơn 3 triệu bệnh nhân thiệt mạng và khiến hoạt động kinh tế của toàn cầu bị gần như tê liệt hoàn toàn. Thứ nhất là chúng ta nay phải đối phó với các biến thể virus, từ biến thể Anh Quốc, biến thể Brazil, cho đến biến thể mới nhất đến từ Ấn Độ. Chưa ai biết là khả năng kháng lại vaccine của các biến thể virus này là như thế nào. Thứ hai là có sự cách biệt quá lớn giữa các nước giàu với các nước nghèo về số người được tiêm ngừa COVID-19, cho nên sẽ gần như không thể đạt được miễn dịch cộng đồng ở cấp độ thế giới. Theo Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới thì ở các nước giàu tỷ lệ chích ngừa bình quân là 1/4, trong khi ở các nước nghèo tỷ lệ này là 1/500. Về tình hình thời sự nước Pháp, hôm qua một nữ cảnh sát đã bị một người đàn ông đâm chết tại một đồn cảnh sát ở Rambouillet ngoại ô Paris trong một vụ mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi ngay là khủng bố Hồi giáo. Theo điều tra sơ bộ, bà Stéphanie M, 49 tuổi, một viên chức cảnh sát đã bị đâm 2 nhát vào cổ vào lúc 14:20 khi bà vừa quay trở lại làm việc sau giờ nghỉ trưa. Hung thủ bị một cảnh sát bắn chết ngay sau đó là một người Tunisia, 36 tuổi, tên là Jamen G, đến Pháp từ năm 2009 và đến tháng 12 năm ngoái mới có thể cư trú giá trị một năm. Theo công tố viên chống khủng bố Jean-François Ricard, kẻ sát nhân dường như đã chuẩn bị trước cho vụ tấn công. Các nhân chứng thì kể lại là trước khi đâm chết viên cảnh sát, hung thủ đã hô to Allah Akbar, Thượng đế vĩ đại. Từ tối hôm qua đã có 3 người thân cận với Jamen G bị tạm giữ. việc thẩm vấn những người này cũng như việc phân tích các tài liệu, vật phẩm tịch thu tại nhà riêng của hung thủ ở Rambouillet sẽ giúp cho các nhà điều tra hiểu rõ hơn về động cơ hành động của kẻ tấn công. Thủ tướng Jean Castex hôm nay đã rút ngắn chuyến đi ở vùng Occitanie để trở về Paris họp với các bộ trưởng và ban ngành có liên quan nhằm bàn về những biện pháp cần thi hành sau vụ giết hại nữ cảnh sát ở Rambouillet. Về không gian, phi thuyền Crew Dragon Endeavour đã kết nối thành công với trạm không gian quốc tế vào lúc 9 giờ 8 phút giờ quốc tế hôm nay.
Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia của Mỹ NASA vào ngày hôm nay công bố trực tiếp hình ảnh qua đài truyền hình cho thấy cách mặt đất đến hơn 400 cây số. Sáng nay, phi thuyền của tập đoàn SpaceX đã đáp xuống trạm không gian ISS qua hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1 diễn ra vào lúc 9 giờ 08 phút và một chục phút sau đó là giai đoạn 2 với hệ thống hơn một chục ổ khóa ghi chặt phi thuyền Crew Dragon Endeavour với trạm không gian ISS. Thuyền trưởng của ISS là phi hành gia Shannon Walker đã chào mừng nhóm phi hành gia vừa từ mặt đất bay lên, tuy nhiên phải đợi thêm 2 tiếng nữa, đó là thời gian cần thiết để hạ thấp áp suất mới có thể mở được cánh cửa của phi thuyền Crew Dragon Endeavour một cách an toàn và lại phải thêm 30 phút nữa, tức là đến khoảng 11 giờ 45 phút giờ quốc tế, hai toán phi hành gia từ trạm không gian quốc tế và trái đất mới có thể trực tiếp bắt tay nhau. Trong nhóm vừa đặt chân lên trạm ISS có phi hành gia người Pháp Thomas Pasquet, đại diện cho cơ quan không gian châu Âu, có hai chuyên gia của Mỹ là Sean Kimbrough và Megan McCarter cùng với một phi hành gia người Nhật là Akihiko Hoshide. Với thành công từ tháng 5 năm ngoái, trong chuyến bay thử đầu tiên, hãng SpaceX của nhà tỷ phú Elon Musk đã phá thế độc quyền của Nga, bảo đảm các chuyến bay lên trạm không gian quốc tế.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí đặc biệt cuối tuần với đề tài Chiến tranh kinh tế, một câu chuyện cổ xưa. Minh Anh phỏng vấn nhà chính trị học và cũng là phóng viên trang mạng France 24, Ali Leddy. Sau đó là tạp chí góc vườn âm nhạc nói về Rosette và Mary Fredrickson, sự bất tử của tư duy pop bảo thủ. Tạp chí do Gia Trình phụ trách. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, các hiệu sách khu phố Latin Paris, những ngò hải đăng trí thức Pháp một thời, tạp chí do Bùi Huyên biên soạn. Còn bây giờ là một điểm tuần báo của Thủy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trên trang bìa L'Express tuần này là hình vẽ hai phi hành gia đang đối mặt, hai tay sẵn sàng rút súng chạy tựa vũ trụ miền viễn tây mới. Los đăng ảnh tổng thống Mỹ gọi ông Joe Biden là một Roosevelt mới. Guardian Tucson báo động nạn thiếu chip bán dẫn. Ảnh bìa The Economist là khuôn mặt tổng thống Putin, chân dung nhà đối lập Navalny thì nhỏ hơn ở góc phải với hàng rào kẽm gai, phía dưới là những chiếc xe tăng đang chương nòng súng.
Trong bài viết Hành động sắp tới của Putin, The Economist nhận định Tổng thống Nga đang đe dọa các nước láng giềng và chính nhân dân của mình. Phương Tây nên bắt Putin phải trả một cái giá đắt hơn cho cách xử sự tệ hại này.
Ông Vladimir Putin vẫn e ngại tù nhân Alexei Navalny, thủ lãnh đối lập hiệu quả nhất nước Nga. Các video của Navalny gây tác động mạnh, đặc biệt là clip đưa độc giả đi thăm dinh thự bí mật của Putin đã thu hút đến 116 triệu lượt người xem. Navalny đã xây dựng được một phong trào chế giễu những chối trá của Điện Kremlin, thách thức đảng của ông Putin trong các cuộc bầu cử. Thế nên Navalny mới bị đầu độc và tống giam, nên tổ chức của ông mới bị đóng cửa. Có thể vì thế mà Tổng thống Nga muốn đánh lạc hướng qua việc lại đe dọa các láng giềng. Những tuần lễ vừa qua, Putin cho tập trung hơn 100.000 quân tại biên giới Ukraine. Hải quân Nga đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Kerch, cắt mất đường ra hắc hải của một số phần đất Ukraine. Hôm thứ Năm, Nga loan báo rút quân sau khi tập trận xong. Nhưng The Economist lưu ý là trong quá khứ, Moscow thường để lại một lực lượng quan trọng. Không rõ mục đích của việc chương oai chịu võ lần này là gì, nhưng có thể nhằm gây áp lực để Ukraine có những nhượng bộ, chẳng hạn cho Donbass tự trị hay để chuẩn bị cho những cuộc tấn công tương lai. Putin thực ra yếu hơn so với những gì ông muốn thể hiện, nhưng vì vậy mà Tổng thống Nga trở nên nguy hiểm. Vụ xâm chiếm Crimea trước đây diễn ra trong bối cảnh kinh tế Nga gặp khó khăn, còn giờ đây theo thăm dò, đảng của ông Putin chỉ được không đầy 1/4 dân Nga ủng hộ. Các cuộc biểu tình phản đối việc bắt Navalny đông đảo chưa từng thấy kể từ một thập niên qua.
The Economist cho rằng phương Tây cần thực dụng khi muốn răn đe Nga. Không ai muốn chiến tranh với một cường quốc nguyên tử, và việc trừng phạt thường kém hiệu quả. Các nhà độc tài Cuba và Venezuela vẫn còn đó. Cấm vận dầu khí Nga sẽ ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Mục tiêu của trừng phạt cần khiêm tốn, không nhằm lật đổ chế độ, mà để buộc Putin phải trả cái giá đắt hơn cho việc tấn công nước khác và đàn áp trong nước.
Theo tờ báo, nếu hạn chế các định chế tài chính phương Tây giao dịch với các doanh nghiệp có liên hệ với Điện Kremlin thì sẽ khoét sâu thêm nỗi đau. Bên cạnh đó, Mỹ cần đoàn kết được các đồng minh trong một mặt trận thống nhất. Đức phải khai tử dự án Nord Stream 2 đi vòng tránh Ukraine. Anh tăng cường chống rửa tiền. NATO cũng phải trấn an các láng giềng của Nga, tăng cường sự hiện diện ở Hắc Hải, cung cấp vũ khí tự vệ cho Ukraine. Nga không thể nào sánh với Trung Quốc về kinh tế cũng như việc thương lượng về khí hậu, nhưng vẫn là một sức nặng. Moscow là nhân tố gây bất ổn ở biên giới châu Âu, tài trợ cho các đảng cực đoan, lan truyền các thông tin bóp méo, gây chia rẽ, v.v. Trung Quốc đang chòm ngó. Nếu Mỹ để yên cho Nga xâm lược Ukraine, Bắc Kinh có thể cho rằng sẽ nuốt chửng được Đài Loan. Phương Tây nên ủng hộ các nhà dân chủ Nga như trong thời Liên Xô cũ. Ông Biden nên gây áp lực để trả tự do cho Navalny. Không có những nhà đối lập như vậy, Nga mãi là kẻ côn đồ và các láng giềng sẽ không bao giờ được yên ổn. Le Bon cũng có ý kiến tương tự. Trong bài Trò chơi rắc rối của Erdogan trước Putin, tờ báo nhận định điều nghịch lý là Ukraine, đất nước theo văn hóa công giáo, lại phải cậy nhờ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Khi giúp đỡ Ukraine, Tổng thống Erdogan đã dùng một mũi tên để bắn ba con chim, mở rộng ảnh hưởng chính trị ở Hắc Hải, lấy điểm với Mỹ cũng như NATO, đồng thời cạnh tranh với Putin.
Liên quan đến một mảnh đất nhỏ bé khác ở châu Âu, L'Express đặt vấn đề Montenegro sắp tới sẽ là một mẫu confetti của Trung Quốc.
Đất nước Montenegro có những bãi biển xinh đẹp, những ngôi làng kiến trúc thời Trung Cổ và xa lộ, cụ thể là một đoạn cao tốc 41 km nối với Serbia láng giềng. Dự án đắt đỏ này làm Montenegro rơi vào móng vuốt của Bắc Kinh. Tất cả bắt đầu từ năm 2014 khi Ngân hàng Thế giới từ chối tài trợ dự án vì nợ công sẽ tăng cao. Bắc Kinh bèn nhảy vào cho vay 944 triệu đô la. Hợp đồng bắt buộc chính phủ Montenegro phải bảo đảm bằng hàng ngàn hecta đất. Nếu không trả nổi, một phần lãnh thổ quốc gia này sẽ trở thành sở hữu của một ngân hàng quốc doanh Trung Quốc. Tệ hơn nữa, mọi kiện tụng sẽ được giải quyết theo luật của Trung Quốc do đại dịch. Thu nhập từ du lịch giảm hẳn, Montenegro đành cầu cứu Liên hiệp châu Âu nhưng không thành công. L'Express nhắc lại tấm gương tài liệt của Sri Lanka hồi năm 2019 phải gắn nợ bằng cách trao một cảng nước sâu mới toanh cho Trung Quốc đến 99 năm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về châu Á, Courrier International dịch bài viết của trang Gandhara ở Kabul điểm qua tình hình Afghanistan 6 tháng trước khi quân Mỹ rút đi và kết luận không, phe Taliban không hề thay đổi. Tại những vùng phe này kiểm soát, người dân vẫn bị đàn áp và phụ nữ không có bất cứ quyền gì. Trang web tuần báo Le Point có bài viết so sánh việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan trong hiện tại với cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây. Việt Nam, Iraq rồi đến Afghanistan từ nửa thế kỷ qua, người Mỹ tuy chưa bao giờ chiến bại, nhưng vẫn liên tục có những cuộc triệt thoái dẫn đến thất bại trong cuộc chiến truyền thông.
Cùng với loan báo rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, một kỷ niệm lại hiện đến. ký ức tập thể ghi đậm ấn tượng cuộc chi tản bằng trực thăng trên nóc tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, lúc thủ đô Việt Nam Cộng Hòa sắp bị quân Cộng sản Bắc Việt tràn ngập ngày 30 tháng 4 năm 1975, người ta quên rằng trong chiến dịch gió lốc, trong số 7.000 người được chi tản chỉ có khoảng 1.000 người Mỹ. Hầu như tất cả các quân nhân Mỹ đã ra đi từ lâu, cụ thể là vào mùa hè 1973, 6 tháng sau khi ký Hiệp định Hòa bình Paris. Cũng là mùa hè 1973, con số lính Mỹ đóng tại Việt Nam lại về số 0 sau khi lên đến trên 500.000 quân hồi năm 1969, rồi sụt dần theo chủ thuyết Việt Nam hóa chiến tranh của Tổng thống Nixon sau khi oanh kích ồ ạt Hà Nội trong dịp Noel 1972. Hoa Kỳ thương lượng điều mà ông Nixon gọi là hòa bình trong danh dự, Mỹ rút quân, nhưng quân Bắc Việt vẫn tiếp tục ở lại miền Nam, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn tại vị, nhưng một cái chết chân mòn đã hiện hiện đối với Việt Nam Cộng Hòa. Như tác giả John Prados trong cuốn Chiến tranh Việt Nam đã nhận định, Hoa Kỳ vẫn có thể chiến thắng nếu tiếp tục thả bom Bắc Việt trong nhiều tháng, nhưng lại phải đối mặt với sự chống đối ở Quốc hội, tâm trạng chán nản của công chúng. Ngay cả ông Nixon sau này tỏ ra hối tiếc là đã không cứng rắn hơn. Hình ảnh chồng người hoảng loạn trên sân thượng đại sứ quán Mỹ hay những chiếc trực thăng bị quăng xuống biển từ hàng không mẫu hạm năm 1975 đến nay vẫn còn gây đau lòng cho dư luận Mỹ. Nước Mỹ đã thua cuộc trong cuộc chiến hình ảnh. Sự hiện diện của Mỹ của Afghanistan kéo dài hơn so với Việt Nam, nhưng Mỹ cũng triệt thoái sau cuộc đàm phán lâu dài với kẻ thù, lần này là Taliban, tuy không thất bại trên chiến trường. Kẻ chiến thắng là kẻ lì lợm, đeo bám nhất. Đó là nguyên nhân khiến mọi cuộc rút quân, vốn là điều không thể tránh đối với một đạo quân viễn chinh, đều có vẻ như một sự thua cuộc.
Cũng tại châu Á, L'Express nhận định các sắc tộc khó thể đoàn kết chống lại quân đội Miến Điện, phải chăng nội chiến là khó tránh khỏi?
Điểm mới là nhiều nhóm thiểu số, trong đó có những nhóm đã ký ngưng bắn hồi năm 2015, nay lại tấn công quân đội. Tuy nhiên, theo L'Express, từ khi Miến Điện độc lập năm 1948, các nhóm thiểu số chưa bao giờ đoàn kết được với nhau để chống lại quân đội. Có nhiều lý do, từ khoảng cách địa lý, khác biệt về ý thức hệ, văn hóa, tín ngưỡng, cho đến sự chia rẽ trong nội bộ, bóng dáng của Trung Quốc cũng thấp thoáng. Hai lực lượng ở bang Rakhine và bang Oa, nơi có lợi ích của Bắc Kinh, chưa hề phản đối phụ đạo chánh.
Trên lĩnh vực kinh tế, Courrier International dành hồ sơ cho thực trạng thế giới đang thiếu trầm trọng chip bán dẫn, một lĩnh vực mà tập đoàn Đài Loan TSMC đang thống trị.
Chip bán dẫn hiện diện khắp nơi, trong xe hơi, đồng hồ, máy tính, hàng điện tử gia dụng, v.v. Những tháng gần đây, nhiều tập đoàn xe hơi đã phải ngưng hoạt động một số nhà máy vì thiếu chip bán dẫn. Việc ra mắt một số smartphone đã phải hoãn lại. Có nhiều lý do như đại dịch, thương chiến Mỹ-Trung, hỏa hoạn, hạn hán xảy ra trùng hợp với lúc nhu cầu tăng cao. Theo Financial Times, TSMC là doanh nghiệp quan trọng nhưng ít được biết đến nhất trên thế giới. Tập đoàn này kiểm soát hơn phân nửa thị trường toàn cầu và gần 90% đối với các loại chip tân tiến nhất. Việc sản xuất tập trung ở Đài Loan, TSMC là bậc thầy trong việc thu nhỏ con chip được tính bằng đơn vị nano. Các cường quốc lo ngại trước việc Đài Loan đang bị Trung Quốc đe dọa về quân sự. Trong kế hoạch tái thúc đẩy, Tổng thống Mỹ dự định dành 50 tỷ đô la cho lĩnh vực bán dẫn, còn châu Âu thì nỗ lực rút ngắn khoảng cách. Về phía Trung Quốc, đổ lỗi cho Mỹ đã trừng phạt Huawei, khiến các công ty phải đua nhau dự trữ chip. Ý thức đây là mắt xích yếu nhất, Bắc Kinh đầu tư ồ ạt. Chỉ trong tháng chiên đã có 1,6 tỷ euro đổ vào 47 công ty bán dẫn. Bên cạnh đó, Trung Quốc cố thu hút các kỹ sư Nhật với số lương cao gấp 5-7 lần so với làm việc tại Nhật Bản.
Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại một số tin quan trọng. Tại thượng đỉnh ở Jakarta, các lãnh đạo ASEAN kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Miến Điện. Nước Đức bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn quốc để ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19. Tại Pháp, một cảnh sát bị sát hại trong một vụ tấn công bằng dao. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí đặc biệt cuối tuần với đề tài Chiến tranh kinh tế, một câu chuyện cổ xưa. Minh Anh phỏng vấn nhà chính trị học, phóng viên trang mạng France 24, Ali Letty.
Thưa quý vị, từ tháng Giêng năm 2018, Hoa Kỳ và Trung Quốc lao vào một cuộc chiến thương mại ầm ĩ vô tiền khoáng hậu kéo dài từ mấy năm qua mà vẫn chưa cho thấy hồi nào kết thúc. Sự kiện này còn minh chứng cho một thực tế, ngoài khía cạnh chính trị, quân sự, kinh tế cũng là một mặt trận đối đầu gay gắt không kém, có thể sử dụng cả trong thời bình lẫn thời chiến. Nhà chính trị học Ali Lady, phóng viên đài truyền hình quốc tế France 24 lưu ý rằng chiến tranh thương mại là một câu chuyện xa xưa, đã có từ thời con người bắt đầu khai thiên lập địa. Nếu như từ thế kỷ 19 trở về trước, chiến tranh kinh tế thường đi kèm với những chiến dịch quân sự hay những cuộc va chạm đẫm máu, thì đến thế kỷ 20-21 này, kinh tế trở thành một mặt trận xung đột hoàn toàn riêng biệt, một trong những khía cạnh của cuộc chiến toàn diện hiện đại. Đây cũng chính là nội dung chính của phỏng vấn nhà chính trị học Ali Lady dành cho RFI tiếng Việt. Mời quý vị theo dõi. Thân chào Ali Lady, là nhà chính trị học, nhà báo và cũng là tác giả tập sách Lịch sử thế giới về chiến tranh kinh tế. Ông có thể giải thích đôi điều, vì sao chiến tranh kinh tế là chuyện sửa chuyện xưa hay không?
Parce qu'elle existe depuis que l'homme est homme, en fait. Dans ce livre sur l'histoire mondiale de la guerre économique, je commence par montrer des exemples qui commencent à la préhistoire.
Điều này đã tồn tại ngay từ khi xuất hiện con người. Trong cuốn Lịch sử thế giới về chiến tranh kinh tế, tôi khởi sự bằng cách đưa ra các ví dụ đã có ngay từ thời thiên sử. Nghĩa là kể từ lúc các nhóm người muốn đi đến những nơi giàu nguồn sinh kế, như sông suối để bắt cá, gần các rừng cây để hái lượm. Nhưng nhóm người này đã tìm cách đánh nhau để chiếm đoạt những vùng đất đó, bởi vì điều này hiển nhiên là rất quan trọng cho sự tồn tại của họ. Đến thời kỳ đồ đá, khi người ta biết trồng trọt thì cũng là lúc người ta nghĩ cách làm kho để cất trữ lương thực. Chính vào lúc chúng ta chế tạo ra các kho dự trữ, thì những kho chứa này trở thành đối tượng cho các cuộc đối đầu giữa các nhóm để chiếm lấy các nguồn dự trữ từ nhóm này hay nhóm khác. Những điều này đã được các đại sử gia nói đến rất nhiều, ví dụ như Laurent Killey chẳng hạn. Ông cho rằng 80-90% nguyên nhân của các vụ đối đầu quân sự hay những cuộc chiến khốc liệt giữa các nhóm người ngay từ thời đồ đá và nhất là trong thời kỳ xã hội nguyên thủy đều là vì nguyên nhân kinh tế.
Hoa Kỳ và phương Tây luôn cáo buộc Trung Quốc đánh cắp công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng trong tạp sách, ông cũng nói rằng điều này cũng không có gì là mới mẻ. Hoạt động gián điệp kinh tế cũng là câu chuyện có từ ngàn xưa.
Dans ce rapport entre la Chine et l'Occident, les premiers à avoir volé les techniques, c'est l'Occident.
Trong mối tương quan lực lượng giữa Trung Quốc và phương Tây, kẻ đầu tiên đi đánh cắp kỹ thuật chính là phương Tây. Họ đã đánh cắp kỹ nghệ chế biến lụa. Trong vòng hơn mấy ngàn năm, Trung Quốc nghiêm cấm người ta đưa những hiểu biết, bí quyết làm lụa của đế chế ra bên ngoài. Mãi cho đến dưới thời hoàng đế Justinian, đế quốc Đông La Mã, thì người châu Âu mới đánh cắp được kỹ nghệ làm lụa. Giống như tôi kể lại trong tập sách ở thế kỷ 19, làm cách nào mà người Anh thông qua công ty Đông Ấn của Anh đã ăn cắp kỹ nghệ chế biến chè. Trên thực tế, vào thời điểm đó, Anh Quốc mua rất nhiều hàng hóa, nhất là chè của Trung Quốc. Nhưng đáp lại, người Trung Quốc lại mua rất ít hàng hóa của Anh.
Et donc à un moment, les Anglais ont décidé de voler les techniques. Donc ils ont proposé un biologiste, Robert Fortune, il porte bien son nom pour le côté britannique.
Thế nên đến một lúc nào đó, nước Anh đã quyết định tìm cách đánh cắp kỹ nghệ. Họ trông cậy vào một nhà sinh học, ông Robert Fortune. Ông này đến Trung Quốc như là một gián điệp. Ông ấy ăn mặc như người Trung Quốc, nói thạo tiếng Hoa. Ông ấy hóa trang và tự giới thiệu mình như là người Hoa để thâm nhập vào vùng chuyên trồng và chế biến chè ngon nhất ở Trung Quốc. Tại đây, Robert Fortune đã thu lượm được nhiều giống cây chè và quan sát được cách chế biến chè. Tất cả những thứ này đều được ông ấy mang về Ấn Độ và người Anh lập ra một xưởng chế biến chè tại Ấn Độ. Có thể nói mối tương quan lực lượng cũng bắt đầu từ cái cách mà người phương Tây đã đánh cắp kỹ nghệ các bí quyết sản xuất của Trung Quốc. Ngày nay rõ ràng là Trung Quốc cũng sử dụng các kỹ thuật đánh cắp, gián điệp kinh tế, hòng đuổi kịp sự chậm trễ về mặt kỹ thuật, công nghệ mà Trung Quốc tích tụ từ 4-5 thế kỷ qua.
Như vậy, theo ông, Kinh tế còn là một mặt trận mà người ta có thể sử dụng trong một cuộc chiến theo đúng nghĩa của nó trong thời bình. Vấn đề an ninh kinh tế, chiến lược thông tin kinh tế trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, và ở đó nhà nước đóng một vai trò mấu chốt và ngày càng lớn.
Alors ça existait, comme je le dis dans mon livre, ça a toujours existé. Simplement, ça n'était pas formalisé. Et puis nous.
Thật ra điều này đã tồn tại từ lâu nhưng chưa bao giờ được hợp thức hóa cả. Tại châu Âu trước đây, người ta đã bỏ qua một số khái niệm kinh tế. Chẳng hạn như trường phái Montesquieu cho rằng, vào thời điểm người ta thiết lập một mối quan hệ thương mại với các nước khác, họ không thể giao chiến với nhau. Quả thật điều này đúng trong đa số các trường hợp. Chỉ có điều người ta lại từ chối nhìn mặt khác của vấn đề. Như tôi có nói đến trong tập sách, mặt khác ở đây chính là vấn đề thương mại cũng dẫn đến sự đối đầu. Phần đông người ta không nhìn thấy mặt thứ hai này. Những gì tôi cố gắng nêu rõ với tư cách là một nhà chính trị học, điều mà tôi cho là thú vị, đó chính là mối tương quan lực lượng trong trường kinh tế. Trái với những gì người ta đang nghĩ tại châu Âu, tôi chứng minh rằng bạo lực tàn khốc xảy ra không chỉ duy nhất vì chính trị, mà còn vì vấn đề kinh tế nữa. Việc các nhà nghiên cứu về chiến tranh kinh tế nêu lên được sự hiện hữu của sự khốc liệt này là một điều có lợi. Người ta nói rất ít về những hiện tượng này trong vòng nhiều thế kỷ. Thuật ngữ khái niệm chiến tranh kinh tế tái xuất hiện sau khi bức tường Berlin sụp đổ không hẳn là chuyện ngẫu nhiên.
Le terme, le concept de guerre économique réapparaît après la chute du mur de Berlin. Donc là, vraiment, révolution très forte.
Đây thực sự là một cuộc cách mạng rất dữ dội trên bình diện địa chính trị. Vốn dĩ đã có được một sự hạ nhiệt vào cuối thập niên 1980. Trước đó, có một sự đoàn kết ở phía Đông và phía Tây trong một thế giới lưỡng cực. Nhưng khi Liên Xô bị sụp đổ, một lần nữa người ta rơi vào trạng thái thân ai nấy lo. Nước Mỹ quyết định đặt ra những ưu tiên nhằm bảo vệ những lợi ích kinh tế của mình ngay từ năm 1993. Rồi thì Trung Quốc cũng quyết định tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới. Nước Nga cũng muốn tìm lại sức mạnh thông qua kinh tế nhờ vào việc khai thác và bán khí đốt từ tập đoàn Gazprom, một công cụ ngoại giao gây áp lực kinh tế thực sự. Do vậy, một loạt các khái niệm như chiến tranh kinh tế, đối đầu kinh tế lại xuất hiện. Tôi đưa ra một định nghĩa khá đơn giản về chiến tranh kinh tế như sau. Đây chính là việc sử dụng những phương thức gian lận và bất hợp pháp để phòng giữ và chinh phục một thị trường. Tôi nói rõ là chiến tranh kinh tế có thể diễn ra ở cả thời bình lẫn thời chiến. Quả thật khái niệm này luôn tồn tại trước đây, giờ lại nổi lên. Châu Âu là khu vực cuối cùng trên bình diện địa chính trị đã hiểu rằng các mối quan hệ kinh tế chưa bao giờ là bình lặng cả. Đúng là 80% mối quan hệ này là bình yên, nhưng 20% còn lại càng lúc càng căng thẳng hơn trong các mối quan hệ kinh tế thế giới, do đó cần phải được chú trọng nhiều hơn. Il y a ce 20%
de relations de plus en plus tendues dans les relations économiques internationales qu'il faut prendre en compte.
Ông nghĩ gì về cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu cũng như là Pháp hiện đang trong thế kẹt giữa hai siêu cường này, phải chăng là do họ thiếu một chiến lược?
Très clairement, comme l'Europe n'a jamais pensé l'affrontement économique, comme l'Europe s'est bâtie uniquement sur la paix.
Rõ ràng là như vậy, vì Liên Hợp Châu Âu chưa bao giờ nghĩ đến là có đối đầu về kinh tế, vì Liên Hợp Châu Âu chỉ xây dựng khối trên nền tảng hòa bình, và cũng vì Liên Âu từ chối nhìn nhận là ngoài khía cạnh quân sự, còn có những vấn đề về kinh tế. Do vậy, Liên Âu đã bị chậm trễ. Liên Âu không biết là phải đặt mình ở đâu trong cuộc đọ sức đang được lặp lại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đương nhiên là Hoa Kỳ được lợi khi kêu gọi Liên Âu đứng sau họ để chống Trung Quốc. Nhưng Liên Âu cũng cần phải nghĩ đến những quyền lợi của mình trong cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dầu gì đi chăng nữa, trong cuộc đọ sức này, Liên Âu rõ ràng là một miếng mồi. Mục tiêu của cả hai nước này là duy trì áp lực để điều khiển châu Âu về mặt kinh tế và nhất là thu lợi từ một thị trường tiêu thụ lớn. Nếu châu Âu không hiểu và không ý thức được về điều này, thì họ sẽ bị biến mất trong cuộc đại chiến giữa hai ông khổng lồ là Bắc Kinh và Washington. Do vậy, vì lợi ích của mình, Liên Âu phải có một chiến lược riêng cả với Mỹ lẫn với Trung Quốc.
L'intérêt de l'Europe, c'est d'avoir sa propre stratégie vis-à-vis de Pékin, mais également vis-à-vis de Washington.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn Ali Lady, nhà chính trị học, nhà báo Đài France 24.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là tạp chí Góc vườn âm nhạc do Gia Trình phụ trách, nói về Rosette và Mary Fredrickson, sự bất tử của tư duy pop bảo thủ.
Góc vườn âm nhạc.
Nàng Mary Fredrickson của ban nhạc Rosette đã vĩnh viễn chia tay khán giả cuối năm 2019.
Nhưng ký ức người hâm mộ không thể quên được giọng hát và phong cách cá tính của Mary. Bộ đôi Mary Fredrickson cùng với Pearl Jessel đã xây dựng nên một tượng đài âm nhạc Rosette, niềm tự hào của đất nước Thụy Điển. Họ chứng minh rằng tư duy pop bảo thủ không bao giờ lỗi thời. Hai thành viên trụ cột của Rosette là Pearl Jessel và Mary Fredrickson đều là người Thụy Điển. Cả hai đều hát chính và đồng tác giả của những bản hit toàn cầu của nhóm như Listen to Your Heart, The Look, Joyride. Họ nổi tiếng khắp Thụy Điển và châu Âu suốt 20 năm từ năm 1986 đến 2006. Xét về độ nổi tiếng và phủ sóng, có lẽ Rosette chỉ thua kém ban nhạc huyền thoại ABBA. Thời kỳ vàng son nhất của nhóm từ năm 1989 đến năm 1992 với hai album Look Sharp và Joyride lên hạng bạch kim ở trên xứ sở cờ hoa. Sự nổi tiếng của nhóm lan xa và rộng hơn trên toàn cầu. Họ trình làng tổng cộng 10 album phòng thu, trong đó 7 album đạt hạng bạch kim trên toàn cầu. Các video clip âm nhạc của Rosette thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên kênh YouTube. Make every whisper turn into a scream. I dreamed I could fly out in the blue over this town, following you over the dreams, subways and cars. I tried to find out who you really are. Mary Fredrickson sinh năm 1958 trong một gia đình nghèo túng ở Skane County, miền Nam Thụy Điển. Do đam mê ca hát, bà thường đánh thức cha mẹ dậy khi đứng hát opera trước gương mỗi buổi sáng. Pearl Jessel kém Mary một tuổi, anh có thể chơi được nhiều nhạc cụ như guitar, harmonica, keyboard. Mary và Pearl luôn bị lầm tưởng là một cặp tình nhân. Thực tế, họ là những người bạn thân thiết trong âm nhạc. Fredrickson kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Michael Bolios trong chuyến đi lưu diễn tại Úc vào năm 1990. Chuyện tình sét đánh xảy ra đúng 48 giờ trước khi họ quyết định trao nhẫn cưới. Cuộc hôn nhân kết trái ngọt với hai người con Josephine và Oscar cũng bền chặt từ khi bà qua đời. Trước khi gia nhập nhóm, Jessel từng sáng lập nhóm nhạc khác là Gillian Tider cùng với nhiều album lên hạng 1 tại Thụy Điển. Hai thành viên Jessel và Mary gặp nhau do sinh sống cùng thành phố Halmstad ở ven biển Thụy Điển. Fredrickson từng hát phụ họa cho nhóm Gillian Tider khi ban nhạc đi lưu diễn. Ý tưởng một bản nhạc Never Ending Love thì Jessel đã quyết định Mary ghi âm chung ca khúc cho hãng đĩa EMI. Ngay lập tức, bài hát thành công rực rỡ tại đất nước Thụy Điển. Từ điểm khởi đầu này, họ đã ra mắt nhóm Rosette với đĩa LP Pearls of Passion được chào đón nhiệt liệt tại quê nhà nhưng chưa vươn tới toàn cầu. Các nhà phê bình Thụy Điển luôn ngờ vực thành công của nhóm trên đất Mỹ. Fredrickson thổ lộ rằng họ hoàn toàn sai lầm, chúng tôi đã làm được điều đó. Cơ duyên đưa Rosette đến với khán giả nước Mỹ rất tình cờ. Du học sinh người Mỹ Dean Cushman đã mang về quê nhà một món quà đặc biệt sau chuyến trao đổi học tập tại Thụy Điển. Đó là CD album Look Sharp của nhóm Rosette. Album được phát lần đầu trên kênh radio địa phương của bang Minneapolis. Kênh radio cực kỳ ấn tượng với âm nhạc của Rosette, đặc biệt là ca khúc The Look. Nó đã trở thành ca khúc ăn khách trên kênh radio này trước khi tiến thẳng lên hạng 1 của bảng xếp hạng Billboard. Hiệu ứng lan truyền xảy ra với cả hãng đĩa EMI. Họ đã đảo ngược quyết định trước đó phát hành của album Rosette trên đất Mỹ. Giới phê bình âm nhạc Mỹ thì không quá thân thiện vì một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Jessel đã nói, lý do chúng tôi thành công vì chúng tôi không phải người Anh hay Mỹ và âm nhạc của chúng tôi không giống bất cứ nhạc của nghệ sĩ nào trên bảng xếp hạng lúc đó. Quả thực, nhạc pop cổ điển như Rosette không thể chết đi. Nhà phê bình John Parrales đã viết trên tờ New York Times năm 1992. Mary Fredrickson là một tài sản sáng giá của nhóm. Ca sĩ có một chất giọng như say xỉn, mái tóc bạch kim và một gu thời trang bó sát. Sự khác biệt về văn hóa có thể truyền tải một hình lạ lẫm với khán giả Mỹ. Trong vòng 2 năm, 3 đĩa đơn của họ đã leo lên hạng nhất bảng xếp hạng gồm có Listen to Your Heart, Joyride và It Must Have Been Love. Đặc biệt là bản hit It Must Have Been Love được chọn làm nhạc phim bộ phim ăn khách thập niên 90 Pretty Woman, người đàn bà đẹp do minh tinh Julia Roberts thủ vai. Bài hát còn có tên gọi khác là Christmas for the Broken Hearted, Giáng sinh cho những kẻ thất tình. Bài hát được sáng tác năm 1987 để phát trên radio của Đức dịp Giáng sinh nhưng lại bị từ chối vào phút chót. Tuy nhiên, ca khúc lại gặt hái thành công lớn tại Thụy Điển và lan cả sang bên bờ Đại Tây Dương. We'll be right back. Process luôn được so sánh với ABBA hay Ace of Base vì giữa họ đều là các ban nhạc Thụy Điển hát tiếng Anh và gặt hái được thành công quốc tế vang dội. Đồng thời, Process trung thành với tư duy pop bảo thủ không lấn sân sang rock metal. Đối với họ, giai điệu đẹp là yếu tố kiên quyết. Possessor từng thổ lộ: "Tôi là người trung thành với một chuẩn mực nhạc pop thập niên 60-70. Giai điệu phải là vua. Đó vừa là điểm mạnh, vừa là nhược điểm của tôi. Nếu giai điệu không ra gì, rất khó cho tôi được phát huy sáng tạo." Hầu hết những ca khúc của Rosette đều tuân thủ theo công thức 3 hồi. Phần mở bài là nhạc dạo, chơi keyboard, piano tạo điểm nhấn dễ chịu. Điệp khúc tạo ấn tượng nhờ một giai điệu cực kỳ mạch lạc và rõ nét. Thêm vào đó, chất giọng khỏe, mạnh mẽ của Fredrickson tỏa sáng trên nền giai điệu đó. Phần kết bài được phối khí trong phần nhạc da diết kéo dài. Những bản hit thành công như Fading Like a Flower, Spending My Time, Wish I Could Fly đều chế biến theo mô típ này. Tuy nhóm có những ca khúc sôi động phá cách như Dress for Success, The Look Dangerous, nhưng giai điệu vẫn là một con át chủ lực. Một tờ báo nhận xét, họ sáng tác những ca khúc nhạc pop muốn làm nổ tung lá phổi, ca từ đầy chất thơ mê muội như những giọt mưa. Điển hình là bản hit Fading Like a Flower, tàn úa như một bông hoa. Giọng ca cháy bỏng của Fredrickson ca ngợi sự chiến thắng của trái tim tan vỡ. Bài hát được dựng trên một nền nhạc vững chắc, thiết kế bài bản theo một cấu trúc ba hồi. Fredrickson cũng chia sẻ nếu tôi hát tiếng Thụy Điển có lẽ còn tổn thương hơn thế rất nhiều. Sự kết hợp của bộ đôi tài năng Fredrickson và Jesser đã Donny đóng giày cho thành công của Rosette. Một người chuyên thiết kế những bản nhạc đẹp, người còn lại khuất trương vẻ đẹp bằng một giọng hát gai góc. Fredrickson thổ lộ bà chịu ảnh hưởng lớn của những ngôi sao nhạc jazz kinh điển như Ella Fitzgerald, Billie Holiday và những rocker kỳ cựu như Mick Jagger, Tina Turner. I will try. I just need a little time to get your face right out of my mind, to see the world through different eyes. Năm 2002, Fredrickson được chẩn đoán u ác tính ở não sau khi bị ngã trên sàn nhà tắm. Căn bệnh về não khiến cho bà khó thuộc bài hát mới, mặc dù vẫn nhớ lời những bài hát cũ. Năm 2012, bà vẫn đi lưu diễn tái hợp với Jessel và đồng thời cho ra mắt 3 album solo trong thời gian điều trị. Âm nhạc dường như là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu đối với Fredrickson trong suốt thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Tiếng hát của bà như một loài chim bị gai đâm nhưng vẫn cất tiếng hót bừng sáng không gian. Giờ đây, giọng ca của Luke Sharp đã yên nghỉ ở tuổi 61. Fredrickson đã để lại nhiều nuối tiếc cho hàng triệu trái tim người hâm mộ, gia đình và người bạn tri kỷ trong âm nhạc. Jessel đã viết: "Cảm ơn người bạn đã tô màu rực rỡ nhất cho những ca khúc đen trắng của tôi. Cô ấy là nghệ sĩ xuất sắc nhất, một giọng ca xuất chúng, một ca sĩ biểu diễn cừ khôi."
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp. Mời quý vị cùng với chúng tôi đến thăm các hiệu sách khu phố Latin Paris, những ngõ hẻ đăng tri thức Pháp một thời, tạp chí do Bùi Uyên phụ trách.
Ce quartier qui résonne dans ma tête, ce passé qui me sonne et me guette.
Mới đây, tin tức về việc đóng cửa vào tháng 3, tháng 4 năm 2021, hiệu sách Jean Bergeon lâu đời, hình ảnh tưởng chừng không thể tách rời khỏi quảng trường Saint-Michel, đã làm dấy lên những cảm thán, tiếc nuối của công chúng trong nước và cả nước ngoài, những người đã từng đặt chân đến Paris và phải lòng, thậm chí gắn một phần kỷ niệm tuổi trẻ nơi đây. Trong tình cảnh vốn không mấy thuận lợi nhiều năm trở lại đây, đại dịch COVID-19 lại làm chồng chất thêm những khó khăn. Nhiều hiệu sách nếu không hoạt động cầm chừng thì cũng có nguy cơ phải đóng cửa vĩnh viễn. Chỉ mới vài tháng trước, hiệu sách Anh ngữ Shakespeare and Company huyền thoại kêu gọi độc giả mua sách ủng hộ sau một năm mất đến gần 90% doanh thu. Và giờ đây là Jean Bergeon. Nhiều tờ báo lớn từ Le Monde đến Le Figaro, Libération đều dành những bài viết tâm huyết, hoài niệm để tri ân vị trí của hiệu sách đã có lịch sử hơn một thế kỷ này trong lòng công chúng Paris và cả nước. Cùng với nhà Gilbert, các hiệu sách tập trung dày đặc tại khu phố Latin đã trở thành một phần đời sống tinh thần Pháp.
Ngược dòng lịch sử là một trong những khu vực hình thành sớm nhất. Khu phố Latin tập trung giới sinh viên từ nhiều thế kỷ, trung tâm của tuổi trẻ, tri thức và sáng tạo. Như gốc cái tên Latin xuất phát từ lịch sử xưa kia, giới sinh viên thường lui tới đây trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ này từ cuối thời kỳ trung đại Moyen Âge. Cùng với sự ra đời của trường Sorbonne, tiền thân của Đại học Sorbonne sau này vào năm 1257, vùng đất tả ngạn sông Seine này là nơi đặt nền móng đầu tiên của giới tri thức Pháp. Kéo dài từ khu Saint-Germain-des-Prés đến khu campus Đại học Sorbonne, khu vực này dần dần quy tụ hàng loạt các trường đại học lớn đầu tiên.
Cùng với điện Pantheon vinh danh những nhà văn hóa lỗi lạc, các khu phố này từng là nơi sinh sống và giao lưu của tầng lớp tinh hoa qua nhiều thế kỷ. Không thể không nhắc đến nhóm Les Encyclopédistes, những soạn giả của bộ sách bách khoa toàn thư đầu tiên, một trong những thành tựu tiêu biểu của thời kỳ khai sáng. Những nhà văn hóa, tư tưởng lớn của Pháp thế kỷ 20 cũng thường lui tới đây, và những văn nghệ sĩ nước ngoài như Ernest Hemingway, Pablo Picasso.
Những nhà xuất bản lớn lâu đời như Gallimard, Seuil, Grasset cũng đặt trụ sở tại trung tâm văn hóa của thủ đô này. Đây cũng là khu vực của Paris còn giữ lại được nhiều phần dáng dấp kiến trúc và hình thái đô thị từ thời trung đại. Hơn nữa, cũng còn giữ nhiều di chỉ của trung tâm thành Lutèce đầu tiên từ thời Gallia, La Mã cổ đại, thế kỷ thứ nhất, tiền thân của đô thị Paris sau này. Chính vì thế, trở thành một địa điểm không thể bỏ qua của du khách đến thăm thủ đô. Trái ngược với những trục thẳng tắp, rộng lớn của kiến trúc Haussmann, ở đây, du khách được trở về trong không gian đô thị của Paris thuở sơ khai, với những con đường phố nhỏ, ngoằn ngoèo lát đá, san sát những ngôi nhà thấp tầng, lô xô, ít phần luật, đặc thù của đô thị medieval thời trung đại, đôi khi hé lộ những khoảng sân trong yên bình, phủ đầy hoa. Du khách vừa được cảm nhận một Paris thân thiện, gần gũi tỷ lệ con người, lại được tìm hiểu cái nôi hình thành của tri thức Pháp qua những trường học, danh tiếng, những quán cà phê, hiệu sách, điểm hẹn giao lưu của giới tri thức, các nhà tư tưởng và văn nghệ sĩ một thời. Quartier Latin, Quartier Latin, Quartier Latin. Không chỉ ở những quán xá trẻ trung, sôi nổi, sự giao thoa giữa một Paris của khách du lịch và của đời sống giới trẻ, còn ở những hiệu sách đa dạng chủ đề, nơi người này tìm kiếm những cuốn tài liệu học thuật, kẻ kia bắt gặp những sách nghệ thuật lưu giữ kỷ niệm chuyến viếng thăm thành phố. Bạn có thể bắt gặp từ những thùng sách cũ kỹ dọc kè sông Sen đến những hiệu sách to đẹp, chuyên đề sâu, chứa trong nó những lịch sử thú vị như hiệu sách Anh ngữ Shakespeare and Company ngay sát nhà thờ Đức Bà, chốn dừng chân của các văn sĩ Anh ngữ khi ghé Paris, gắn với những tên tuổi như Hemingway, James Joyce hay Puns Comics được mệnh danh là ngôi đền của truyện tranh, hay hiệu sách triết học J. Verrin có tuổi đời trên một thế kỷ. Pippa lại đi một dòng riêng khi không chỉ bán những đầu sách xuất bản độc lập, mà chính nó còn là một nhà xuất bản độc lập. Tuy có lịch sử lâu đời, các hiệu sách cũng luôn làm mới mình để mang hơi thở thời đại, thích ứng với giới trẻ, như hiệu sách của nhà xuất bản Đại học Pháp tái sinh sau tròn 10 năm đóng cửa, trở thành hiệu cà phê sách hiếm hoi, mà có thể nhấm nháp ly cà phê trong lúc đợi in những bản sách điện tử của mình. Với người quan tâm chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, Aeon là một địa chỉ có nhiều đầu sách chuyên đề khó kiếm. Tại các hiệu sách nhỏ, bạn có thể bắt gặp những cuốn sách của tác giả địa phương, nghệ sĩ trẻ mà bạn khó có thể tìm mua trên các trang mạng bán hàng hay những chuỗi hàng sách lớn. Trong số đó, lâu đời và lớn nhất là hiệu sách Gia đình Gibert, ra đời từ năm 1888, tập trung hoạt động quanh mảng sách cũ, sách giáo khoa, học thuật. Từ đó đến nay, đã trở thành nơi có số đầu sách lớn nhất nước, luôn là hình ảnh tiêu biểu của khu phố đại học lâu đời này. Chính lịch sử hình thành của nó hơn một thế kỷ trước cũng là một câu chuyện thú vị, tiêu biểu cho tinh thần trân trọng văn hóa đọc của những chủ tiệm sách.
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, Quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage.
Cũng như bao người bán sách cũ thời đó, anh thanh niên Schmer khởi nghiệp bằng một, rồi hai, ba thùng sách khiêm túng trên thành kè sông Sen, sau chuyển sang thuê những góc bán hàng nhỏ bé. Cùng với giai đoạn giáo dục trở nên phổ cập và miễn phí vào cuối thế kỷ 19, Gilbert tin tưởng vào vị trí không thể thiếu của sách học đường. Từ một thầy dạy văn tự cổ ở vùng Saint-Étienne, gốc gác con nhà nông, Gilbert Joseph đã thành công khi phát triển ngày càng thịnh vượng, từ cửa hàng đầu tiên ở 17 Quai Saint-Michel thành chuỗi hiệu sách mang tên mình tập trung ở khu phố Latin. Nhưng điều khiến ông và gia đình được quý trọng cho đến ngày nay chính là sự am hiểu, trân quý sách tiếp tục truyền lại cho các đời con cháu nối nghiệp. Không chỉ bán sách nhiều lĩnh vực, sách trường học, sách cũ, ông còn được đánh giá cao bởi là người am hiểu, sưu tầm và lưu trữ nhiều sách hiếm. Vào năm 1896, ông cho ra mắt tờ bán nguyệt sàn sách để giới thiệu thư mục sách quý hiếm cho những nhà sưu tầm và đam mê. Sau này, các con cháu ông, dù chia thành hai dòng cửa hiệu độc lập, đều vẫn giữ niềm đam mê sách. Hiệu Gilbert Joseph tham gia tái bản các tựa sách kinh điển, Gilbert Jeune hướng về sách mỹ thuật chọn lọc. Niềm tự hào và yêu nghề còn truyền cho cả những nhân viên cửa hàng. Ngày nay, khi bước vào hầu hết các hiệu sách ở Paris, độc giả thường bắt gặp những lời bình viết tay của chủ tiệm sách bọc trang trọng ngay ngoài trang bìa như một tựa đề độc quyền, vừa cũng thân mật mà mỗi chủ hiệu sách dành riêng để chia sẻ cho khách hàng của mình.
Những hiệu sách nhà Gilbert suốt 130 năm tồn tại là nơi gắn kết những độc giả, người đam mê sách, nơi lui tới thường xuyên một thời của những giáo viên, trí thức, nhà văn và nghệ sĩ nổi tiếng thế kỷ 20 của Pháp, để tác giả Annick Cogin trên nhật báo Le Monde đã không ngần ngại gọi nơi đây là một ngọn hải đăng của trí thức Pháp. Như truyền thống của nhiều hiệu sách lâu đời khác, đây còn là nơi gặp gỡ của người viết với độc giả hoặc tổ chức những buổi trò chuyện chuyên đề, giới thiệu sách mới. Bài báo cũng lo sợ sự vụt tắt của nó sẽ phủ bóng tối lo âu lên quảng trường Saint-Michel này, hay báo Le Figaro còn bi quan hơn, gọi việc đóng cửa của những hiệu sách này, cùng với nhiều hiệu sách lâu đời danh tiếng của Pháp, là sự mai một của văn hóa Pháp. Lời chia sẻ ấy không giới hạn dành cho một hiệu sách lớn và lâu đời nhất Paris, mà như một tiếng than cho sự đổi tay của thời cuộc ngay tại cái nôi của tri thức này. Những hiệu sách biểu tượng đời sống văn hóa tinh thần Pháp tại trung tâm của giới trẻ và của khách du lịch Paris đang dần bị thay thế bởi những kỷ hiệu thời trang, mỹ phẩm hàng hiệu, hình ảnh của thế giới tiêu thụ vật chất. Với mỗi người yêu Paris đến từ mọi nơi và những cựu sinh viên, sự đóng cửa của Gilbert Jeune đồng nghĩa với mất đi một địa chỉ văn hóa đầy kỷ niệm quen thuộc, nơi đồng hành cùng lịch sử Paris và tuổi trẻ của bao thế hệ. Phải chăng mang chút hoài niệm này của ca từ bài hát Chẳng còn ngày sau ở khu Saint-Germain-des-Prés mà nhật báo Libération đưa dòng tựa Gilbert có một hồi kết ở khu phố Latin? Tuy kỷ nguyên của sách giấy có lẽ phải nhường bước cho thông tin mạng và kỹ thuật số, vẫn có những cánh cửa hứa hẹn lưu giữ văn hóa đọc và đổi mới những hiệu sách bắt kịp thời đại. Một điều quan trọng là những hiệu sách vẫn luôn có sự ủng hộ của độc giả, khi hiệu sách vẫn là một phần linh hồn của mỗi khu phố. Và người Pháp vẫn rất nhiều coi sách cũng như các sản phẩm và hoạt động văn hóa là một sản phẩm tiêu dùng không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mình. Vì vậy, một ngọn hải đăng soi đường có mờ thì ánh sáng tri thức một khi đã chiếu rọi sẽ vẫn luôn được thắp mãi trong mỗi người.
Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après demain, plus d'après midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Jakarta, các lãnh đạo ASEAN kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Miến Điện. Nước Đức bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn quốc để ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19. Tại Pháp, một cảnh sát bị sát hại trong một vụ tấn công bằng dao. Về chương trình ngày mai, sau phần phát lại một điểm tuần báo, tạp chí đặc biệt cuối tuần và góc vực âm nhạc là phần tạp chí văn hóa của Lệ Thu nói về nhạc jazz và những tâm hồn hát. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.